chắc cũng dám đâu. Phật sai sai xuống ngày Quan Âm, xong ngày Quan Âm kêu mình bảo làm thì mình chạy làm. Ví dụ quét quét trên tịnh độ á, nó có rác rưởi thì mình quét. Thì họ chỉ nghĩ là họ làm như vậy thôi. Nhưng mà thực ra tịnh độ không bao giờ có rác không? Rác nó toàn vàng không ai quét. Thành ra cái tâm trạng của cái người tu họ nghĩ như thế, họ đang mang cái tâm lý ngoài đời vào trong đạo đó, rồi nó bị ảnh hưởng. Cho nên có thể có người mà bình dân họ tu rất là nhiệt thành và tu rất là tinh tiến, chăm chỉ, nhưng mà cái công đức đó, nó bị cái tâm nó chướng ngại hết, nó làm không có phát triển được cái công đức đúng mức của nó. Thành ra có thể bị cái tâm trạng như vậy. Thì có một số nữa thì người ta thuần thành, người ta nương hoàn toàn vào Phật. Những số người đó, đó người ta thực trong cái bản chất người ta đó, người ta không có tự tin, nhưng người ta bị cái hoàn cảnh, bị cái hoàn cảnh người ta sinh ra đời, người ta nghèo khó, hay là người ta ở trong cái hoàn cảnh người ta không có vươn lên được, nhưng mà ở bên trong người ta không tự tin. Thì những cái người đó, đó người ta có thể người ta nương, người ta không có thể kiêu mạn được mà người ta không tự ti, thì những người đó người ta nương, những người đó thì là có thể nương được vào cái pháp môn mà tu. Nhưng mà nếu mà để cho họ tu quán đó, rồi họ cũng bắt đầu thấy này thấy nọ, thì nó có thể nó giống như cái cô mà nãy mình kể mà ngài Ấn Quang nói, họ sẽ thấy rất nhiều cảnh. Tại vì một con người mà mình chưa có xả được hết cái tâm mà của thế gian này đi á, thì luôn luôn mình cũng còn thích cái này thích cái nọ mà mình lại không được. Một con người bình dân từ nhỏ đến lớn không đến nỗi đói, nhưng mà là cái người nghèo thôi, sống yên cái phận chứ không có phải lo lắng gì, nhưng mà trong tâm mình nó còn rất nhiều cái khao khát mà mình thấy không được. Mình đi ngoài đường thôi, mình đi ngang một cái khu phố nhà giàu, mình thấy nhà cửa nó sang trọng, mình cũng bao giờ mình được hết. Nó mới thành ra một cái tâm lý của mình có rất nhiều cái khao khát. Thế đấy, khi mà mình bắt đầu cái tâm mình nó dựa vào cái pháp môn tu, nó định tĩnh một cái, tâm nó định tĩnh cái tất cả những cái khao khát, cái ước mơ của mình nó khởi lên, nó kéo cái đó lên, bởi vì mình chưa có sẵn cái đó. Nên khi kéo lên như vậy một cái thì tự nhiên là nó thành mơ tưởng tứ tung hết rồi. Và cái định lực cái đó nó làm cho cái mơ tưởng của mình nó như là thật rồi đó. Mình thấy như là thật rồi đó. Thành ra mình tưởng cảnh giới Phật, tưởng thấy Phật ra, tưởng thấy là một cách rõ ràng vô cùng đó. Và mình cảm thấy rất an lạc ở trong đó. Là những cái khao khát ở trong tâm mình đó, nó bây giờ nó được cái mơ tưởng mạnh mẽ đó, nó làm cho mình cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà thực ra nó không phải là đạo. Rồi có thể là nó lại khơi dậy cái ngã của mình, và mình bị lệch lạc mất. Mình lại bắt đầu đi giảng dạy và mình thấy mình là một vị đạo sư nữa. Thế nên đâm ra phải nói là tâm trạng của con người nó phức tạp như vậy. Nên chư tổ sư mới thấy là né đi cái phương pháp quán, thiền quán. Tại vì tâm mình mà nó nhờ cái quán đứt tĩnh xuống một cái thì nó muốn vào thiền định á, lúc đó nó có hai cái cửa để đi. Nó lắng tâm xuống, nó điện, nó lắng. Mà nó muốn vào định á, thì nó phải đừng có dính cái gì thế gian này hết. Còn tâm của mình nó chưa dứt được, nó còn duyên với thế gian quá nhiều. Mình chưa có thấy ta bà khổ vô cùng, đáng phải xả. Mình chưa có thấy cái đó. Thành ra nó còn đầy những cái manh mối dính cõi ta bà này đó. Mà nếu cái tâm mình nó lắng xuống, mình không có vào định, mà nó lại khơi những cái đó, khơi những cái mong ước khát khao của mình, nó khơi ra nữa. Cái định lực nó mạnh đó, nó khơi ra, nó theo ý mình ghê lắm. Thành ra mình không có cách gì làm chủ được nó. Nên chính vì lẽ đó mình biết là chư tổ qua mình nghe nói đó, muốn cho pháp môn viên mãn thì chư tổ mới dạy cho mình phải quán cõi ta bà chán ngán mà liền. Nhưng mà mình đã nghe hôm qua là khó. Còn mặt khác là mình phải làm sao mà mình lắng tâm được, thì hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Nếu mà thực sự mà tâm của mình mà nó xả được cái cõi ta bà này kia thì nó không còn dính vào cái chỗ nào để tham nữa, thì tâm nó sẽ định tĩnh và nó sẽ vào thiền định. Cho nên vậy nên quá nói tóm lại thì mình thấy tu thiền quán nó khó quá. Đến như chư tổ sư chư tổ sư phải dùng những phương tiện. Bây giờ chư 13 vị tổ sư đó, mình biết là của tịch độ đó, mình biết là có ngài Huệ Viễn là nói là ngài tu Ban Châu Tam Muội, ngài thấy Phật A Di Đà. Ngài Tổ Thiện Đạo này á, là cũng vậy. Tổ Thiện Đạo này sau khi giải thích cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này cầu gặp Phật mà đã nằm mơ thấy Phật. Mình thấy đó, Tổ Pháp Chiếu, Tổ Thừa Viễn, Tổ Pháp Chiếu, Tổ Pháp Chiếu thì có thể là nhập vào cảnh giới của tịch độ. À, vậy còn đa số mấy tổ khác mình chưa biết, không có nghe nói gì hết. Và còn nhiều những vị tổ khác ngoài 13 vị đó cũng đôi khi không có nghe thấy bao giờ, thấy Phật, thấy gì đó. Bởi vì nếu mà không thấy nó vẫn tốt hơn là thấy. Khi các vị đó không cần phải thấy, bởi vì các vị đó có cái trí huệ hiểu pháp, các vị đó nhờ cái trí huệ đó, cái lòng tin nó vững chắc, không cần phải thấy nữa, cái tâm dứt khoát về cõi cực lạc, cứ vậy mà tu. Cho nên không cần phải thấy, thấy nó lại động lên cái tâm này, nó động lên cái tâm kia nữa, và lắm lúc mình kềm nổi nó, bởi vì mình không biết rõ được là cái tâm, những cái tâm mà thế gian của mình nó hết đến đâu, nó hết hẳn chưa. Nếu mà tất cả cái tâm thế gian của mình mà nó chấm dứt rồi, mình không có quyến luyến cái nơi nào thì mình thành A-la-hán rồi. Nay mình vẫn chưa phải A-la-hán thì nó không bảo đảm. Lỡ mà mình lại thấy một cảnh giới tốt đẹp đó, nó lại khơi lên một cái tâm nào là nguy lắm. Cho nên chư tổ sư tu là nhờ cái trí huệ đó, cho nên nó làm cho không có thấy gì nữa hết, mà cái trí huệ nó làm cho tin tưởng vững chắc mà tu. Tu như vậy bảo đảm. Đó, cho nên nhìn đi nhìn lại mình thấy là tu quán nó khó. Lý do như vậy, lý do tâm trạng, tâm lý của con người. Và mình mới hiểu là tại sao mà cho nên khi mình vào mình tu một cái pháp môn như vậy, nó đơn giản niệm Phật thôi, nhưng mà khi mình nghe như tổ sư nói thì là phải tin cái này, phải bỏ cái kia, đủ thứ đó. Bởi vì tâm của mình nó còn rất nhiều căn bệnh, nó còn rất nhiều cái gốc bệnh hoạn trong đó, cho nên tu nó phải coi chừng. Rốt cuộc là cái thì làm sao đây? Cho nên chư tổ thấy rõ là niệm Phật, niệm A Di Đà Phật. Cái đây khi mình quán á, mình quán cái tâm định tĩnh của mình á, nó cũng đã bắt đầu nó phát lên nhiều cái chướng ngại. Mình đã không có đi được vào cái con đường định á, mà nó lại khơi ra nhiều cái chướng ngại. Mà đó là mới quán cảnh giới thôi. Nếu bây giờ mình quán vào Phật rồi mình thấy Phật hiện ra, thì lúc đó không biết sao mình nói tôi mới là con của Phật. Còn tất cả mọi người nói Phật tử, Phật tử, Phật tử, tử gì đâu. Phật tử, mình là con Phật thì mình phải thấy Phật, phải gặp Phật, phải gần Phật. Mỗi ngày mình phải để gần, gặp gỡ gần như vậy chứ. Còn mà không thấy, không bao giờ thấy hết, thì đó là Phật tử, là tử chết, không phải tử là con. Người chết rồi mới không thấy chứ. Mình có thể lý luận như vậy chứ. Thành ra chính vậy là mình sẽ thấy là nó phức tạp lắm. Cho nên khi mà mình niệm Phật đó, thì nó đỡ về phương diện tâm lý của mình, nó rất đỡ. Cái Nam Mô Di Đà Phật nó như là một sự cầu xin. Trong cái trạng thái cầu xin đó, luôn luôn đó, là mình tự động đó, là mình thấy cái ngã của mình đó, nó bé nhỏ lại, thấp kém lại. Mà nó bé nhỏ, nó thấp kém không phải với danh vọng của cuộc đời,